thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 8 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG vinh dự là một trong 100 đơn vị được vinh danh tại lễ công bố doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2017.
Khoảng 2 năm trở về đây, các loại hình dịch vụ phát triển mạnh đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Không còn đơn giản là mua và bán, mà hình thức kinh doanh luôn được thay đổi để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng một cách tốt nhất. Và gần đây, dịch vụ bán hàng trọn gói đã và đang được người tiêu dùng đánh giá cao bởi tiêu chí tốt, rẻ và đa dạng lựa chọn. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 8 tháng 12, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 3. Dự phiên làm việc có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp thảo luận tại tổ, các đại biểu đã tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn về những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Với tinh thần thẳng thắn dân chủ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chất vấn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành chức năng của tỉnh về nhiều vấn đề quan trọng, tác động lớn đến đời sống của cử tri trên địa bàn như trách nhiệm của các cơ quan chức năng và giải pháp kiềm chế, ngăn chặn tình trạng mất an ninh trật tự đang có chiều hướng gia tăng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ nội dung về tình trạng chậm nộp, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số doanh nghiệp, giải pháp để giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường DT266 từ xã Điềm Thụy, Phú Bình đi thành phố Sông Công, việc thực hiện chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào người dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Buổi chiều với sự nhất trí cao, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua 13 nghị quyết quan trọng, trong đó có những nghị quyết mang tính thường kỳ cuối năm như nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của một số địa phương và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018, nghị quyết về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Ngoài ra còn có một số nghị quyết mang tính chất chuyên đề, có tác động không nhỏ đến đời sống xã hội. Các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính hưởng lương từ ngân sách nhà nước như nghị quyết giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo nghị định số 68 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết thông qua đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2018. Những nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua sẽ trở thành căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp ngành địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện trong thời gian tới, với mục tiêu sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chiều 7 tháng 12, Đảng bộ phường Tân Thành tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho 12 đảng viên. Đây là đợt trao huy hiệu Đảng lần thứ tư của Đảng bộ trong năm 2017. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã đến dự và trao huy hiệu cho các đảng viên. Trong tổng số 12 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, bốn đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm, 40 năm và 45 năm tuổi Đảng. Năm đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Như vậy, trong 4 lần trao tặng huy hiệu Đảng trong năm 2017, Đảng bộ phường Tân Thành có 55 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, 5 đảng viên được truy tặng huy hiệu Đảng. Phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận và bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp cống hiến của các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Đồng chí mong muốn các đảng viên luôn là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ noi theo.
Vừa qua, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô diễn ra lễ công bố doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017. Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG vinh dự là một trong 100 đơn vị được vinh danh tại chương trình. Bảng xếp hạng top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017 do VCCI cùng với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội MOLISA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư MPI, Bộ Công thương MOIT, Bộ Tài nguyên và Môi trường MONRE, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam VGCN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước SSC phối hợp tổ chức. Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC luôn xác định tăng trưởng kinh tế bền vững, đi đôi với việc đảm bảo an sinh xã hội và môi trường. Theo kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020, TNC sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững các hoạt động kinh doanh, trong đó phần thương hiệu Made in TNC sẽ chiếm dần từ 20-30% tổng doanh thu đem lại. Qua đó, công ty sẽ tận dụng cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư, ưu tiên khai thác những thế mạnh và năng lực cốt lõi sẵn có. Để được lựa chọn vào bảng xếp hạng, các doanh nghiệp tham gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sàng lọc khắt khe dựa trên bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI. Bộ chỉ số CSI được xây dựng như là thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội. Bộ chỉ số còn là một công cụ để ghi nhận các mục tiêu đo lường và quản lý các thay đổi nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp được bền vững hơn. Bảng xếp hạng doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017 được tổ chức thường niên nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của khối doanh nghiệp trong công cuộc phát triển bền vững của đất nước, cũng như cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập.
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến hết tháng 11 năm 2017, toàn tỉnh ghi nhận 182 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2016. Đa phần bệnh nhân chỉ phát ban, có nốt phỏng rải rác, thường gặp nhất là loét miệng kèm sốt nhẹ. Hiện chưa có ca biến chứng nặng, không có tử vong do bệnh. Năm nay, các ca mắc bệnh xuất hiện rải rác tại cộng đồng, không có ổ dịch lớn. Lứa tuổi mắc chủ yếu là được phát hiện ở nhóm trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, đặc biệt gặp nhiều nhất ở trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Trên 50% trường hợp trong số đó chưa đi nhà trẻ. Để phòng chống dịch bệnh tay chân miệng ngay từ đầu năm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã chỉ đạo các đơn vị dự phòng tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có bệnh tay chân miệng. Riêng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vaccine sinh phẩm vẫn tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị y tế, trường học trên địa bàn để giám sát, đồng thời hướng dẫn các gia đình biện pháp phòng chống xử lý ca bệnh, không để bùng phát thành dịch. Các trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế xã đã tăng cường giám sát dịch bệnh tại cơ sở để có hướng xử lý kịp thời, hiệu quả ngay từ các ca bệnh, ổ bệnh dịch đầu tiên, hạn chế số ca mắc tại cộng đồng, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm do mắc bệnh. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã phối hợp Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non về phòng chống các bệnh truyền nhiễm thường gặp, đặc biệt lưu ý các bệnh tay chân miệng, sởi, rubella, đôn đốc hướng dẫn các nhà trường thực hiện vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, cung cấp hóa chất, vật tư, phòng chống dịch cho một số trường mầm non có các bệnh được phát hiện, đồng thời cử cán bộ y tế phối hợp để xử lý dịch kịp thời.
Sáng ngày 7 tháng 12, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Hương Sơn, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã mở phiên tòa lưu động xét xử 3 vụ án hình sự tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 3 bị cáo gồm Lê Thanh Hải, sinh năm 1971, chỗ ở hiện tại tổ 27 phường Phú Xá, Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1979, thường trú tại tổ 9 phường Tân Long, và Đặng Văn Cần, sinh năm 1982, thường trú tại xã Đào Xá, huyện Phú Bình, cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. 3 bị cáo này sau khi thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy để sử dụng thì bị tổ công tác của cơ quan công an bắt giữ lập biên bản. Khám xét nơi ở của Hải, cơ quan công an thu giữ 16,912 gam heroin và 13,127 gam methamphetamine, thu giữ trên người Cần 0,38 gam heroin, thu giữ trên người Chiến 14,67 gam heroin. Tại phiên tòa, căn cứ hồ sơ, chứng cứ thu thập được của cơ quan điều tra cũng như lời khai của các bị cáo, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải và bị cáo Nguyễn Văn Chiến cùng mức án 9 năm tù giam, bị cáo Đặng Văn Cần 12 tháng tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Điều đáng chú ý là cả 3 vụ án hình sự nói trên, các đối tượng đều nghiện ma túy, ham chơi, lười lao động. Việc đưa các vụ án xét xử lưu động công khai tại các địa phương của Tòa án Nhân dân thành phố không chỉ góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật mà còn nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo công bằng và lợi ích của người dân, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tiến hành thực hiện xóa tổ nhóm dùng điện chung tại xóm Đồng Nội, xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên, đồng thời tích cực tuyên truyền để khách hàng hiểu và ủng hộ việc xóa các tổ nhóm điện dùng chung là một việc làm cần thiết, đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng điện.
Theo phản ánh của người dân xóm Đồng Nội, xã Phúc Trì, từ năm 2001, 13 hộ dân trong xóm đã dùng chung một đường điện, do đường dây sau công tơ của tổ điện xa đã cũ, cột điện và hộp bảo quản công tơ điện không đảm bảo an toàn, điện áp lại thấp nên việc sử dụng điện của các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi có chủ trương của Điện lực Thái Nguyên về việc xóa các tổ nhóm dùng điện chung, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tháo dỡ hệ thống điện của 13 hộ khách hàng nói trên. Ông Mai Đăng Dung, xóm Đồng Nội, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trước thì chúng tôi là dùng trong hợp tác xã, tức là theo tổ hộ. Thì điện năng thì thực ra nó không ổn định cho cái sinh hoạt cho cá nhân của người dân, bởi vì nó rất yếu, bởi vì đường dân cư thì đông mà đường điện thì chỉ có hạn thôi.
Trước khi tiến hành xóa bỏ tổ dùng điện chung tại xóm Đồng Nội, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã đến từng hộ dân để thông báo, giải thích và hướng dẫn bà con các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng mua bán điện, đồng thời hướng dẫn bà con cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Điện lực thành phố cũng thực hiện là bán điện là trực tiếp đến cho các hộ và đảm bảo cái chất lượng điện áp mà cung cấp cho các hộ để các hộ sử dụng điện phục vụ cái sinh hoạt và cái sản xuất kinh doanh.
Hiện cán bộ công nhân điện lực thành phố đang tích cực lắp đặt công tơ riêng và kéo đường dây điện cho từng hộ dân trong xóm Đồng Nội, xã Phúc Chiều, nhằm giúp các hộ có được nguồn điện áp ổn định, an toàn, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như sản xuất kinh doanh của các hộ nơi đây. Được biết, thời gian qua, Điện lực thành phố đã tiến hành xóa bỏ gần 80 tổ nhóm điện với tổng số gần 400 khách hàng. Dự kiến trong tháng 12 này, Điện lực thành phố sẽ tiếp tục xóa bỏ khoảng 100 tổ nhóm điện dùng chung công tơ với tổng số trên 300 khách hàng sử dụng điện.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 12 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau: phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là bài viết Dịch vụ chặn gói, loại hình phân phối mới được người tiêu dùng lựa chọn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ 15 giờ ngày 5 tháng 12, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã có thông tin về điều hành giá xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ dầu diesel tăng 150 đồng một lít lên không cao hơn 15.169 đồng một lít. Các mặt hàng xăng và dầu khác giữ nguyên. Cụ thể, mỗi lít xăng RON 92 vẫn có giá 18.580 đồng một lít, xăng E5 giá bán tối đa 18.243 đồng một lít, dầu hỏa là 13.617 đồng một lít và dầu ma rút tối đa 12.382 đồng một kg. Riêng dầu diesel giá bán tối đa mới là 15.169 đồng một lít. Theo Liên Bộ, việc điều chỉnh xăng dầu như trên nhằm theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân. Sau khi giá ga đứng yên trong tháng 11, giá ga tháng 12 tăng nhẹ lên 1.000 đồng một bình 12 kg. Đây là lần thứ 6 trong năm 2017 giá ga tăng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 12, giá ga Sài Gòn Petro có giá bán lẻ đến người tiêu dùng là 350.000 đồng một bình 12 kg, giá ga Pacific Petro, City Petro, Elga không vượt quá 358.000 đồng một bình 12 kg. Các công ty ga cho biết do giá ga thế giới tháng 12 công bố 580 đô la một tấn, tăng 2,5 đô la một tấn so với tháng 11, vì vậy các công ty điều chỉnh giá tăng theo.
Thưa quý vị và các bạn, với giá cực rẻ, những chiếc thìa muỗng gỗ có chữ Trung Quốc phủ sơn bóng, Verni được bày bán khá phổ biến tại các chợ nhỏ khu vực nội đô và vùng ven Hà Nội. Chuyên gia khuyến cáo nên thận trọng với loại sản phẩm này, nếu ăn phải sẽ rất độc hại. Chỉ với giá 10.000 đồng đến 15.000 đồng một sản phẩm, các loại muỗng, đũa gỗ không nhãn mác này có giá thấp hơn 1/3 sản phẩm trong nước. Chất liệu gỗ cũng nhẹ hơn và hầu hết đều được phủ sơn bóng và Verni tạo màu cho sản phẩm. Theo ghi nhận từ phía người tiêu dùng, lúc trời mưa, thìa gỗ trông đẹp mắt với màu vàng óng, có mùi thơm, nhưng chỉ vài lần sử dụng, mùi thơm mất đi, thay vào đó chiếc thìa trở nên bạc phếch, dễ bị nấm mốc. Theo các chuyên gia hóa học, các loại sơn sử dụng như lớp bảo vệ bên ngoài để tạo độ bóng, tạo màu giả gỗ đều độc hại, mức độ tùy thuộc vào loại hóa chất và nồng độ hóa chất mà họ sử dụng. Do đó không được sơn bất cứ thứ gì lên trên bát đĩa hay đũa, bởi các chất này có thể bị thôi ra trong một điều kiện hay nhiệt độ nào đó, nhất là các đồ dùng trong thực phẩm. Sơn và Verni là các hợp chất hữu cơ, vì thế con người không nên sử dụng. Tại Thái Nguyên, mặc dù loại thìa gỗ này chưa được bày bán công khai, tràn ngập thị trường, nhưng người tiêu dùng nên cảnh giác và có sự chọn lựa kỹ lưỡng để bảo vệ sức khỏe cho gia đình.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 2 năm trở về đây, các loại hình dịch vụ phát triển mạnh đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Không còn đơn giản là mua và bán, mà hình thức kinh doanh luôn được thay đổi để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng một cách tốt nhất. Và gần đây, dịch vụ bán hàng trọn gói đã và đang được người tiêu dùng đánh giá cao bởi tiêu chí tốt, rẻ và đa dạng lựa chọn. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về loại hình kinh doanh này đối với sản phẩm rau củ quả trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Từ 9 đến 11 giờ 30 phút sáng hàng ngày, cửa hàng phân phối và bán thực phẩm sạch Phú Sơn, đường Bắc Sơn thuộc công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh nông sản An Nhiên thu hút rất đông các bà nội trợ đến mua hàng. Tại đây đa dạng các chủng loại nông sản như rau xanh các loại, củ quả, trứng được cửa hàng bày bán và giới thiệu đến người tiêu dùng. Chị Phạm Thị Diệu, quản lý cửa hàng cho biết, tất cả các sản phẩm nông sản tại đây mang thương hiệu Phú Sơn Food và được sản xuất tại trại giam Phú Sơn 4 thuộc xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên với quy mô 7 ha. Đây là một trong những công ty thực phẩm tiên phong hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên, đi đầu về kinh doanh thực phẩm sạch an toàn, đảm bảo vệ sinh trên cung cấp thực phẩm sạch không chỉ tại Thái Nguyên và còn cung cấp cho các tỉnh thành phố khác. Để có những thực phẩm rau củ quả sạch ra ngoài thị trường tiêu dùng, đơn vị luôn kiểm tra thật kỹ, từng bước đánh giá chất lượng sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cửa hàng còn có gói dịch vụ vận chuyển rau an toàn tại nhà. Theo đó, tùy vào số lượng và nhu cầu của gia đình, cửa hàng có những gói dịch vụ phù hợp. Mặc dù chính thức phân phối và bán lẻ ra thị trường từ đầu tháng 10 năm nay, nhưng hiện trung bình mỗi ngày công ty cung ứng ra thị trường trên một tạ rau củ quả các loại với 30 khách hàng thường xuyên.
Hiện nay thì thực phẩm Phú Sơn đã cung cấp các cái gói rau hàng tháng cho các cái gia đình và cung cấp đến tận nhà với cái mức giá là từ 500 cho đến 1 triệu rưỡi. Thế và bọn mình cung cấp 4 lần một tháng hoặc là cung cấp 2 lần một tuần. Thì các gói rau này thì cũng tùy theo sở thích của từng gia đình. Họ cũng có những cái yêu cầu khác nhau thì bọn mình đến lịch cung cấp thì sẽ cung cấp cho các gia đình. Đa số các cái cơ sở sản xuất rau sạch hiện nay mà chúng ta biết là theo cái chu trình Việt Gáp, tức là rau an toàn. Tuy nhiên thì Phú Sơn Food đi theo hướng sản xuất hữu cơ, tức là hoàn toàn sử dụng phân bón bằng phân chuồn quế và không sử dụng tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật.
Theo ghi nhận trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hiện nay xuất hiện khá đông cửa hàng kinh doanh rau củ quả sạch thực hiện dịch vụ mua hàng trọn gói. Đây là loại dịch vụ đã khá quen thuộc ở những nước phát triển, giúp tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng. Tuy nhiên tại Thái Nguyên, loại hình dịch vụ này chỉ mới xuất hiện đại trà khoảng 2 năm nay và được người tiêu dùng đón nhận rất nhanh chóng. Được biết để có nguồn nguyên liệu thường xuyên đáp ứng nhu cầu khách hàng, các cá nhân doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất canh tác rau an toàn trên diện tích từ 2 ha đến trên 10 ha. Tại đây rau củ quả được canh tác chủ yếu theo phương pháp truyền thống, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời xen canh gối vụ hợp lý để đảm bảo nguồn thực phẩm đa dạng. Trên cơ sở đó, rau củ quả sẽ được lên thực đơn sẵn với nhiều loại khác nhau, đủ ăn cho một gia đình cả tuần hoặc cả tháng. Mỗi gói rau củ gồm 5 đến 7 loại theo mùa, giá từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng một tháng. Từ thực đơn đặt trước của khách hàng, cửa hàng sẽ giao hàng định kỳ 3 lần một tuần, mỗi lần từ 2 đến 4 kg rau củ quả các loại.
Với thị trường hỗn độn như rau củ nói riêng và thực phẩm nói chung, thì việc các cơ sở cung ứng dịch vụ mua theo gói, theo tháng như hiện nay khá phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình.
Tôi thấy chỉ với 300.000 đồng trên một gói mỗi tháng thì tôi nhận được 16 kg rau củ theo mùa, tính ra vào khoảng 20.000 đồng trên 1 kg. Lượng rau đủ cho 4 người ăn trong một gia đình. Tôi thấy rất là tiện lợi và hợp lý.
Thêm một điểm hấp dẫn của hình thức bán hàng này là nếu khách hàng mua đều đặn theo gói thì sẽ luôn được giá ưu đãi. Thêm vào đó, việc ăn rau gì, lượng rau ra sao cũng do khách hàng chủ động lựa chọn từ 2 đến 3 loại trên một gói. Sự đa dạng tươi mới của các loại rau góp phần giúp bữa ăn của người tiêu dùng thêm phong phú, thay vì ngày ngày phải đến các chợ, siêu thị để lựa đồ. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tự kiểm tra, truy xuất nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm ngay tại cửa hàng. Chính sự minh bạch trong thông tin về sản phẩm cũng là một điểm hấp dẫn người tiêu dùng khi toàn bộ quá trình gieo trồng đến thu hái, cách chăm sóc, canh tác được các đơn vị cập nhật thường xuyên. Có thể thấy, kinh doanh rau củ, chọn gói không chỉ mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng, mà ngay cả những người sản xuất cũng nhận thấy nhiều lợi ích. Không chỉ mới về hình thức, loại dịch vụ này còn mang lại nhiều lợi ích cho nhà phân phối và người tiêu dùng. Tuy nhiên, khách hàng nên lưu ý lựa chọn những kênh phân phối uy tín, rõ nguồn gốc, đồng thời đơn vị kinh doanh cũng cần cam kết đảm bảo chất lượng, độ an toàn của sản phẩm. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Tối qua, bộ phận không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Các khu vực trong tỉnh đã có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Dự báo hôm nay, không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ C, vùng núi có nơi từ 12 đến 14 độ C. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 12 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng ra mắt khán giả Việt tháng 4 năm 2017 và liên tiếp giành nhiều giải thưởng cao quý tại các liên hoan phim quốc tế. Bộ phim kể về cuộc sống của cậu bé tên Cá, sống cùng người cha bên bờ sông. Cá luôn mơ về thành phố tràn ngập ánh sáng. Đến một ngày, cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo, cha cậu quyết định cõng con đi hiện thực hóa ước mơ trước khi mọi chuyện quá muộn. Giản dị mà xúc động, Cha cõng con là khúc ca về tình phụ tử thiêng liêng và những giá trị nhân văn sâu sắc. Được sự cho phép của Cục Điện ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ lần đầu tiên được công chiếu tại rạp chiếu bóng Nhân dân Thái Nguyên trong hai suất chiếu 15 giờ và 19 giờ 30 phút ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017. Sau mỗi suất chiếu, đoàn làm phim sẽ giao lưu với khán giả 30 phút. Vé bắt đầu được phát hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 với mức giá 30.000 đồng một vé. Quý khán giả có thể liên hệ mua vé tại văn phòng Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL, tầng 5, tòa nhà Sacombank, số 66, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại liên hệ 0974 592 066 hoặc 0986 243 269. Số tiền thu được từ việc bán vé sẽ được dùng để chi phí tổ chức chiếu phim và ủng hộ cho trẻ em làng SOS tham gia bộ phim này.
Vợ ơi, anh về rồi đây.
Úi giời, sao chồng nói đi qua ngân hàng gửi tiết kiệm mà mua nhiều đồ thế?
Không phải đâu, tất cả đều là quà tặng từ Sacombank đấy. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2017 đến 12 tháng 2 năm 2018, Sacombank triển khai chương trình Xuân Tri Ân Tết Đắk Lộc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40 tỷ đồng cơ đấy.
Ôi thích thế, để vợ xem nào. Wow, đẹp quá, mũ bảo hiểm cho chồng này. Ô, áo mưa cho vợ, bộ trà và bát cho bố mẹ nữa. Cả nhà mình đều có quà.
Chưa hết đâu, khi gửi tiết kiệm và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Sacombank, mình còn có cơ hội trúng căn hộ cao cấp trị giá 2,5 tỷ đồng và sổ tiết kiệm tận 50 triệu đồng cơ đấy. Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, còn có thêm cơ hội trúng các giải thưởng như điện thoại thông minh, iPad mini, bộ phát Wi-Fi SIM 4G và nhiều giải thưởng khác nữa. Ơ, vợ đi đâu đấy?
Thì chuẩn bị để đi gửi tiết kiệm với sử dụng dịch vụ của Sacombank để trúng thưởng thêm chứ. Biết đâu mình tân gia nhà mới thì sao?
Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 555588 hoặc truy cập khuyến mãi.sacombank.com.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga gối đẹp Ôn Nga lần thứ 3 tại địa chỉ số 167 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đẹp Ôn Nga thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đẹp do nhà phân phối Ôn Nga phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm, chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ôn Nga có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xe máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanpico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải 100 bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi giọt gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ôn Nga, may mắn sẽ đến với bạn. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên trân trọng thông báo, bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, Kho bạc Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đã ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước do Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên. Theo đó, các khoản thu này trực tiếp vào ngân sách nhà nước tại địa bàn bằng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cả bằng chuyển khoản và tiền mặt do Cục Thuế tỉnh hoặc Chi cục Hải quan tỉnh là cơ quan thu quản lý nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên. Địa bàn tổ chức ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước là thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Địa điểm tổ chức ủy nhiệm thu tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Quân đội tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Việc ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp các đơn vị doanh nghiệp giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình tổ chức thu nộp thuế, góp phần cải cách hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ công tác thu nộp ngân sách nhà nước và các khoản thu khác của cơ quan thuế, đảm bảo xác định nợ thuế nhanh, chính xác. Vậy Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên thông báo để quý khách hàng biết. Mọi chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, số 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hotline tại Phú Yên 02086-026-2345, máy lẻ 104. Tại chi nhánh Thái Nguyên 02086-269999, máy lẻ 110. Ngân hàng Quân đội, vững vàng, tin cậy.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.